127 câu 1 và câu 2. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh uổng công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm và đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Có một thiếu nữ quốc tịch Anh, 18 tuổi. Cô đến Úc vào năm 2013 với hy vọng định cư lâu dài ở đây. Cô này làm việc cho một khách sạn tại Úc và phải gia hạn visa của mình rất nhiều lần để có thể sinh sống làm việc trong những năm vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình số 9, nhân vật này trình bày sự khó khăn của mình như sau. Cô nói: "Tôi đã chăm chỉ làm việc trong 10 năm vừa qua để đạt được ước mơ trở thành công dân của một đất nước mà tôi đã gọi là quê hương trong suốt nhiều năm của cuộc đời mình." Cô nói tiếp: "Tôi đã bị từ chối liên tục, phải làm nhiều công việc khác nhau, phải nộp đơn xin gia hạn visa rất nhiều lần để ở lại Úc trong suốt thời gian này. Tổng cộng số tiền phải trả cho vấn đề gia hạn visa lên đến gần 70.000 đô." Nhân viên đài truyền hình cho biết do vấn đề tài chính bị suy giảm trong thời gian gần đây, người chủ khách sạn không thể bảo trợ cho thiếu nữ người Anh này loại visa tay nghề hầu có thể xin định cư tại Úc. Thưa Hội Thánh, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của thiếu nữ người Anh này hoặc là những sự thách thức nào đó trong cuộc sống của chúng ta trước mắt để xây dựng nhà của mình, xây dựng cuộc sống của chính mình hiện nay, chúng ta sẽ làm gì? Sự an ninh và thịnh vượng của đời sống có phải đến từ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân hay không? Là người tin Chúa, quan điểm và niềm tin của chúng ta như thế nào khi hướng về tương lai và những ước mơ, những mong muốn cho đời sống của chính mình? Đây là những điều chủ yếu tôi muốn trình bày với Hội Thánh nhân dịp đầu xuân âm lịch 2024. Tác giả của Thi Thiên 127 nói rằng: "Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy." Dựa theo một vài nghiên cứu, câu số 1 có thể hiểu là sự cố gắng và nỗ lực của con người là vô ích nếu không có sự soi dẫn và ban phước của Đức Chúa Trời. Hình ảnh xây một căn nhà và canh giữ một cái thành ám chỉ sự nỗ lực và trách nhiệm khác nhau của con người về cả hai phương diện, cá nhân và cộng đồng. Câu số 1 hàm ý rằng cho dù con người có những kỹ năng và sự cố gắng nào đó trong việc xây dựng đời sống và gia đình của chính mình, thì sự thành công và sự an ninh thực sự cuối cùng vẫn đến từ sự quan phòng và ban phước của Đức Chúa Trời. Dựa theo một số bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh, cụm từ "nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thừa nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời cũng như sự tìm kiếm, sự soi dẫn của Ngài trong mọi nỗ lực của con người. Tác giả của Thi Thiên 127 nhắc nhở chúng ta một lẽ thật quan trọng. Đó là tất cả những thành tựu của con người, cho dù ấn tượng đến đâu, tất cả sự thành công của ông bà anh chị em, cho dù ấn tượng đến đâu, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào ân sủng và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, nếu không có sự đồng công và ban phước của chính Đức Chúa Trời, mọi cố gắng và nỗ lực của con người sẽ trở nên vô nghĩa, hoặc là không đạt được mục đích như điều mình ao ước. Trường hợp cô thiếu nữ người Anh tôi đã nói trước đây cho thấy, cô này đã cố gắng xây dựng cuộc đời của mình với tất cả sự cố gắng của bản thân, tất cả sự nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, sau 10 năm sinh sống và làm việc tại Úc, cô này vẫn không đạt được ước mơ của mình. Nói theo tinh thần của Thi Thiên 127, nhân vật này đã cố gắng xây dựng căn nhà của mình, nỗ lực xây dựng cuộc đời của mình trong một thời gian rất lâu, nhưng dường như không có sự đồng công và ban phước của Đức Chúa Trời. Trong kỳ hội đồng cao sổ vừa qua tại Melbourne, mục sư phó hội trưởng của CMA Mỹ cho biết, sau nhiều năm hầu việc Chúa trong lĩnh vực truyền giáo, ông nhận thấy con người không thể làm bất cứ điều gì cho Đức Chúa Trời ngoại trừ sự đồng công và soi dẫn của Ngài. Tôi đã thuật lại ý tưởng này cho một số con cái Chúa tại Melbourne. Và hôm nay tôi muốn nhấn mạnh ý tưởng này một lần nữa trong những ngày đầu năm 2024. Tức là chúng ta không thể cho rằng mình đã làm được điều này, điều kia cho Đức Chúa Trời với những cố gắng, nỗ lực của bản thân. Tôi lặp lại một lần nữa. Quý cụ ông bà anh chị em với tôi không thể cho rằng mình đã làm được điều này, điều kia cho Đức Chúa Trời với những cố gắng, nỗ lực của chính mình. Đó là nói về phương diện cá nhân. Về phương diện cộng đồng hay hội thánh, chúng ta cũng không thể cho rằng hội thánh Adelaide đã làm được điều này, điều kia cho Đức Chúa Trời với những cố gắng và nỗ lực của mỗi người. Trong cả hai trường hợp, cá nhân và hội thánh, chúng ta phải xác nhận rằng trừ khi Đức Chúa Trời cất nhà, hay là nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, những thợ xây cất làm uổng công. Thưa hội thánh, khi suy nghĩ về những ngày khởi đầu của năm 2024, tôi không biết quý cụ ông bà anh chị em đã và đang nỗ lực xây căn nhà của mình như thế nào. Tôi không biết chúng ta đã cố gắng xây dựng đời sống của chính mình như thế nào. Chúng ta cố gắng nỗ lực để xây dựng ước mơ, những điều mình mong muốn như thế nào. Xin Chúa giúp cho mỗi người phải thừa nhận quyền tể trị siêu việt của Đức Chúa Trời, cũng như hết lòng tìm kiếm sự soi dẫn của Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta có những ước mơ cá nhân. Các em sinh viên có những giấc mơ riêng của các em. Đi học, tốt nghiệp và sẽ làm gì? Xin Chúa giúp cho hết thảy chúng ta nhận biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống, việc làm của chính mình. Điều kế tiếp được đề cập ở trong Thi Thiên 127 câu số 1, đó là sự canh giữ hay quan phòng của Đức Chúa Trời. Tác giả viết rằng, nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Sử sách cho biết, đền thờ Jerusalem đầu tiên do vua Salomon xây dựng bị phá hủy bởi đế quốc Babylon vào năm 587 trước công nguyên. Ngôi đền thứ hai được đề cập trong các sách Phúc Âm cũng bị phá hủy bởi đế quốc La Mã vào năm 70 sau công nguyên. Các sử gia cho biết quân đội La Mã bao vây thành Jerusalem để cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp thực phẩm từ bên ngoài, khiến cho dân Do Thái ở bên trong thành bị chết đói. Chưa hết, La Mã cũng cho xây một cái cầu từ phía bên ngoài nối liền với nóc của tường thành Jerusalem, và từ đó quân đội La Mã xông vào thành phố, tàn sát dân chúng, thiêu hủy đền thờ Jerusalem đúng theo lời báo trước của Đức Chúa Giêsu Christ. Matthew đoạn 24 câu số 2. Người ta chết mà máu của người ta nó lên đến mắt cá của chân con ngựa. Nó khủng khiếp như vậy. Sự kiện này cho thấy cho dù tường thành Jerusalem cao lớn và vững chắc, tưởng chừng như không có sức mạnh nào có thể phá đổ, tuy nhiên người Do Thái đã hoàn toàn thất bại với những cố gắng và nỗ lực của chính họ để bảo vệ thành Jerusalem. Tương tự hình bóng của Jerusalem, tác giả của Thi Thiên 127 nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự canh phòng và bảo vệ của Đức Chúa Trời trong đời sống của người thuộc về Chúa và hội thánh nói chung. Nói một cách khác, trừ khi Đức Chúa Trời canh giữ thành, hoặc là nếu Đức Chúa Trời không canh giữ thành thì người canh thức canh luống còng. Thưa hội thánh, hầu hết mọi người đều mong muốn có một hội thánh tốt lành và phát triển theo thời gian. Hầu hết. Khi tôi đến dự các kỳ hội đồng Castle của Úc, thì tôi nghe báo cáo về hội thánh của các sát dân. Gần đây người Hâm Mon rất là phát triển. Đã có một hội thánh người sắc tộc Hâm Mon được hình thành ở tại thành phố Melbourne. Họ có khoảng trên dưới 80 tín hữu. Các hội thánh khác, người Hoa, người Việt, người Úc đều có những tường trình rất là tốt và họ có những cái chiến lược để phát triển hội thánh. Tuy nhiên, mục sư quản nhiệm, ban chấp hành và hết thảy các thành viên trong hội thánh không thể làm gì được ngoại trừ sự can thiệp và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đây là đức tin của tôi. Mọi sự cố gắng và nỗ lực của con người chỉ là vô ích luống công. Nếu như Đức Chúa Trời không canh giữ bầy chiên của Ngài đứng trước những cám dỗ và thử thách của thế gian. Vì vậy, để tiếp tục xây dựng và gìn giữ hội thánh được mọi sự tốt lành, hết thảy chúng ta phải thể hiện sự khiêm nhường và trông cậy Chúa một cách tuyệt đối. Ông bà, anh chị em đừng có nhìn xem con người. Chúng ta đừng có nhìn xem mục sư, các thành viên trong ban chấp hành hội thánh hay nhân sự hội thánh. Nhưng mà hết thảy chúng ta phải nhìn xem Chúa và thể hiện sự khiêm nhường, trông cậy Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối, bởi vì Ngài là đấng canh giữ và bảo vệ hội thánh trong từng diễn tiến của thời cuộc. Trong kỳ hội đồng Castle vừa qua, mục sư hội trưởng Ken Graham cho biết có một hội thánh người Úc buộc phải đóng cửa vì không thể tiếp tục hoạt động. Một số hội thánh khác thì phải đương đầu với nhiều sự khó khăn về tài chánh và nhân sự v.v. Con cái Chúa suffer ở trong những sự khó khăn mà họ đương đối diện. Khi có dịp thăm viếng và trao đổi với các mục sư truyền đạo cũng như ban chấp hành của các hội thánh ở bên ngoài Adelaide, tôi nhận thấy sự cố gắng và nỗ lực của họ để xây dựng và gìn giữ bầy chiên của Chúa trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn như hiện nay. Do vậy, càng nỗ lực hầu vì Chúa thì họ càng phải đối diện với nhiều sự thách thức. Càng phấn đấu để xây dựng hội thánh thì họ càng phải đương đầu với sự bắt bớ và chỉ trích của người khác. Từ đó sinh ra sự buồn bực, ngã lòng và thối lui trong sự hầu vì Chúa. Cũng có vài trường hợp người ta rời bỏ hội thánh để đi đến một nơi khác. Vì vậy, nếu như ai đó đã và đang nghĩ rằng cá nhân mình có thể xây dựng hội thánh, gìn giữ hội thánh được mọi sự tốt lành, hãy ghi nhớ điều Kinh Thánh nói ở đây. Nếu Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống còng. Nói như vậy, không có nghĩa là quý cụ ông bà anh chị em với tôi không làm gì hết. Không phải như vậy. Là con cái Chúa, như tôi đã trình bày các bài giảng trong tháng vừa qua, là người được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Mỗi một người trong hội thánh phải thể hiện tinh thần sốt sắng và trung tín trong sự hầu việc Chúa. Tôi tin rằng Chúa ban cho mỗi người một hoặc nhiều ân tứ thuộc linh khác nhau. Ông bà anh chị em có thể có nhiều ân tứ thuộc linh hơn cả mục sư. Tôi tin điều đó. Mỗi người có một ân tứ khác nhau, mỗi người nhận lãnh một sứ mạng khác nhau. Xin Chúa cho chúng ta cùng nhau xây dựng hầu việc Chúa trong thái độ và tấm lòng nhận biết Đức Chúa Trời là đấng canh phòng và bảo vệ hội thánh. Cho dù quý cụ ông bà anh chị em với tôi phải đối diện với nhiều sự bối rối khó hiểu, nhiều sự bất an ở trong cuộc sống của chính mình. Điều sau cùng tác giả Thi Thiên 127 đưa ra, đó là không có công sức hoặc sự phấn đấu nào của con người có thể bảo đảm sự thỏa mãn và an ninh thực sự ngoại trừ sự ban phước của Đức Chúa Trời. Tác giả nói rằng, uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Câu Kinh Thánh này rất hay. Ông bà anh chị em đánh dấu ở trong Kinh Thánh của mình. Cụm từ thức dậy sớm, đi ngủ trễ rất quen thuộc trong đời sống của nhân loại. Tuy nhiên, khi nói uổng công thay cho các ngươi, tác giả ám chỉ những người có xu hướng làm việc, không mệt mỏi để xây dựng cuộc đời của mình đến mức kiệt sức và đầy sự lo lắng. Thức khuya dậy sớm để theo đuổi những điều thuộc về thế gian với hy vọng đạt được sự thành công và chu cấp cho cuộc sống của chính mình là những điều rất dễ hiểu trong đời sống của con người nói chung. Tuy nhiên, Thi Thiên 127 câu số 2 ngụ ý rằng sự nỗ lực của con người không cần sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Cuối cùng của mọi sự, dù lớn hay nhỏ, đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, nếu một người chỉ tập trung làm việc vì có sự thỏa mãn của đời sống thuộc thể, đến mức không còn thì giờ để chăm sóc đời sống tâm linh qua sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ và dự phần hầu việc Chúa với anh chị em trong hội thánh, người đó sẽ kiệt sức. Một lúc nào đó, người đó sẽ cảm thấy mệt mỏi bởi vì chẳng có điều gì trong thế gian có thể mang đến cho con người sự thỏa mãn và an ninh thật của đời sống. Ông bà chị em vừa mới nghe Việt Trinh thuộc lại ơn phước của Chúa, phải không? Cổ đi làm nhiều ngày lắm, hai vợ chồng phải làm việc để chăm sóc gia đình, nuôi các con. Mệt mỏi lắm. Nhất là khi tụi nó không được khỏe, cứ đi ra đi vô nhà thương miết như vậy. Nhưng mà điều gì đã khiến cho đời sống của anh chị em trong Chúa mình cảm thấy được Chúa thăm viếng và được Chúa thêm sức? Điều gì? Điều gì khiến cho ông bà chị em có thể đứng đây để ca ngợi Đức Chúa Trời và thuộc lại những ơn phước, những sự lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã thi thố trên đời sống của mình? Tác giả của Thi Thiên 127 nói rằng Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Câu này hàm ý rằng Đức Chúa Trời chăm sóc và ban sự yên nghỉ cho những người được Chúa thương xót. Họ cũng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống của chính mình và gia đình mình. Tuy nhiên, họ làm việc trong tinh thần nhận biết Chúa và tin quyết rằng sự thành công mình đạt được, đó là ân sủng và sự ban phước đến từ ai? Đến từ đấng dựng nên trời và đất. Vua David từng cầu nguyện rằng Đức Giê-hô-va là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước nào khác. Thi Thiên 16 câu số 2. Đức Chúa Trời là ai ở trong cuộc đời quý cụ ông bà anh chị em? Chúng ta có kinh nghiệm giống như kinh nghiệm của vua David ở trong cuộc sống hiện nay hay không? Chúng ta có nhận biết sự ban phước và ân sủng của Đức Chúa Trời trong mọi điều xảy đến với chính mình hay không? Cho dù nó là những thách thức và khó khăn nào đó, phải biết rằng mọi sự xảy ra hiện nay và trong tương lai đều nằm trong đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Mấy đứa nhỏ đứng đây hồi nãy hát tôn vinh Chúa, nó là những đứa được Chúa thương xót, và trong tương lai nó sẽ trở nên, nó lớn lên giống như các bạn thanh thiếu niên ở trong hội thánh, và nó sẽ trở thành những con người hầu việc Đức Chúa Trời với sự yêu thương, chăm sóc, cầu nguyện của cha mẹ, ông bà của tụi nó. Tôi kết luận bài học ở đây. Cách đây vài hôm, tôi có nghe một bài giảng của cố mục sư Billy Graham. Ông nói rằng bản chất của Đức Chúa Trời không hề thay đổi, và lời của Ngài cũng không hề thay đổi. Điều này có thể hiểu là tình yêu thương và ân sủng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta không hề thay đổi. Vấn đề đó là con người thường hay phản bội lại tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta phản bội lại tình yêu của Đức Chúa Trời vì có những sự ham muốn thế gian, ham muốn các vật ở thế gian. Trong thực tế cho thấy, để xây dựng nhà riêng của mình, người ta ưa thích dựa vào sự khôn ngoan và sức lực của loài người thay vì nương tựa nơi sự dẫn dắt và canh giữ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng vô hình, không ai thấy được Đức Chúa Trời. Vì vậy người ta thích dựa vào những gì họ có thể thấy được, rờ được, nếm được. Ông bà, anh chị em thân mến, để xây dựng hội thánh, người ta cũng ưa thích dựa vào sự khôn ngoan và nỗ lực của con người thay vì trông cậy nơi sự soi dẫn và canh giữ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, có đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, có đôi khi chúng ta cảm thấy chán chường và ngã lòng. Mọi sự chúng ta làm cho bản thân, cho gia đình, cho hội thánh dường như trở nên vô nghĩa. Tôi nói như vậy có đúng không? Do vậy, tác giả của Thi Thiên 127 nhắc nhở chúng ta một vài lẽ thật quan trọng như sau. Thứ nhất, người tin Chúa phải nhận biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong thế giới của loài người. Ngài là đấng chủ tể của trời và đất từ buổi sáng thế cho đến muôn đời về sau. Thứ hai, người tin Chúa phải thừa nhận sự chu cấp và bảo tồn của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật, trong đó bao gồm hội thánh của Ngài trải qua mọi thời đại. Sau cùng, sự an ninh và thành công đích thực không chỉ đến từ sự cố gắng và nỗ lực của con người, nhưng đến từ ân sủng và sự canh phòng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của những người hết lòng nương cậy Chúa. Vì vậy, hãy phó thác đường lối mình cho Đức Chúa Trời và hết lòng nương cậy Ngài theo như sự khuyên dạy của Kinh Thánh. Đó là những điều tôi muốn gửi đến hội thánh trong những ngày đầu xuân âm lịch 2024. Lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh đó là: xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta, mỗi người kinh nghiệm sự soi dẫn, sự canh phòng, sự ban phước của Đức Chúa Trời trong đời sống và việc làm của mỗi người trọn năm 2024 này. Muốn thật hết lòng, chúng ta hiệp ý cầu nguyện.